Kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào học buổi học Phật pháp hôm nay. Kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học tập cái bài Nhân duyên là một nhân tố. Thứ nhất, khi nào có nhân muốn kết thành quả thì nó phải trải qua một cái giai đoạn duyên. Nếu không có duyên thì nhân không thể thành quả, mà quả cũng sẽ không thể kết thành nhân. Cho nên là nhân duyên là yếu tố quyết định để cho cái quả này lớn thành cây rồi nó sẽ kết thành trái. Cho nên cái hòa thượng dạy khi chúng ta tu hành, chúng ta phải nắm được cái duyên này. Trong đời quá khứ ta đã tạo nhiều ác nghiệp, đó là nhân. Còn nếu bây giờ hiện tại mà chúng ta biết được quá khứ đã tạo nhân không tốt, thì ta muốn nắm lấy chủ động để điều phối cái quả này, thì bằng cách là ngay hiện tại này ta phải nắm chắc được cái duyên, không để cái duyên ác nó kết với cái nhân ác này để thành cái quả xấu. Vậy trong đời này chúng ta phải cực lực tu thiện, cực lực buông xả, cực lực hy sinh phụng hiến, đó là ta đã nắm được cái duyên, ta không để cái gì nó kết nối cái nhân đời quá khứ. Cũng giống như hòa thượng nói, đây là cái quả, đây là nhân, đây là quả, nó kết thành một cái nhân duyên là một cái cầu. Vậy thì bây giờ mình xoa cái cầu này lại, mình không bắt nó nữa, thì đó là một cái ta phải biết chuyện cái duyên. Nếu trong đời này mà chúng ta vẫn tiếp tục tùy thuận theo tập khí phiền não, tùy thuận theo những vọng tưởng xấu ác của mình nữa, thì ta vẫn để cái duyên đó nó tùy thuận kết nối, tùy tiện kết nối cái nhân ác trong đời quá khứ. Nói đến chỗ này thì chúng ta thấy không phải là khó làm, rất là dễ làm. Nhưng mà chỉ vì chúng ta không chịu nỗ lực, chúng ta không chịu phấn đấu, chúng ta không chịu vượt qua chính mình, cho nên ta đành chấp nhận số phận, rồi ngồi đó mà chờ vận may. Mà nếu vận may nó không đến mà vận rủi nó đến trước nhiều, thì lúc đó than trời trách đất, quán trời trách người, thì đó cũng chỉ là câu hòa thượng nói là gì, tự làm tự chịu. Bây giờ mình nói ví dụ như mình nói đời là vô thường, nhưng thật mấy ai thấy nó vô thường, thấy nó thường, thấy nó thường quá mà thấy nó rõ ràng, làm sao hòa thượng. Vô thường có đó, cũng tin đó, nhưng mà nó lúc nào nó sẽ còn xa 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 lắm mới đến. Nhưng thật ra từng ý niệm của chúng ta nó đã là vô thường. Trong cuộc sống này ta cứ nghĩ mọi cái nó bình bình, nhưng rồi gần đây các vị thấy nó xáo trộn hết, xáo trộn lên cả thế giới. Những đất nước mà đầy kiêu hãnh, đầy tự hào, rồi bây giờ cũng phải phát quản. Đó là đánh vào cái sự ngạo mạn, ngông cuồng của con người. Tại vì sao như vậy? Vì con người không tin nhân quả. Ta hãy xét lại xem cái sự sát hại của chúng sanh hàng ngày biết bao nhiêu mà nói. Một thành phố 5 triệu dân, nếu hai người mà ăn một con vịt thì bao nhiêu là 2,5 triệu. Thì cứ thế mà mình nhìn thấy xem coi bao nhiêu chúng sanh đã máu đổ đầu rơi. Cho nên là chúng ta nên chú trọng cái vấn đề sát sanh, ta xem trọng vấn đề nhân quả, thì mọi cái nó cũng sẽ giảm nhẹ. Cái kỳ năm 2000 hòa thượng cũng nói tại sao mà nó không có việc gì xảy ra, vì lúc đó con người có sự phòng bị, nhân loại đã có một sự phòng bị. Phòng bị bằng cách nào? Là họ biết tích công bồi đức, họ biết bỏ ác làm lành. Rất rất nhiều người họ đã ăn chay niệm Phật. Rồi chính vì đó mà đại nạn nó bị được, những việc xui rủi nó sẽ được đẩy lùi. Hòa thượng nói rất rõ, nó chỉ lùi lại thôi chứ không phải là mất. Không phải mất đi đâu. Chừng nào có người biết nỗ lực tu thiện, biết tin sâu nhân quả, biết vì người khác mà hy sinh phụng hiến, thì nó mới tiêu. Nhưng đến lúc nào thì có người biết hy sinh phụng hiến? Cho nên là người học Phật phải tuân thủ triệt để lời Phật dạy thì nó mới có kết quả thật sự. Còn học Phật để tu điểm cho cuộc đời mình có thêm hương sắc, học Phật để Phật bảo hộ bình an, thì chúng ta mãi mãi là những kẻ đi đếm tiền ở ngân hàng, ngày nào cũng khoe người ta là tiền cho qua tay tôi nhiều lắm, nhưng mà đi về tại không, không có tiền của mình. Duyên duyện sư ti y duyên su, nhân duyên là nhân tố đệ nhất, là thứ nhất đó. Tất cả đều phải kết thành duyên, ở duyên tất cả nhờ duyên nó mới kết thành quả. Thí dụ bây giờ cái hạt mà các vị để trong cái ly thủy tinh này, có gì để lại, cái ly sứ này có gì để lại, thì cái hạt này bao giờ nó nảy mầm được, đúng không? Không thể vậy nảy mầm, nó phải có cái duyên. Duyên là gì? Duyên là đất nước gió lửa, duyên vừa đủ thì nó sẽ nảy mầm. Thì duyên ác cũng vậy, nhân ác cũng vậy. Nhân ác là vậy, nhân ác muốn kết thành thì nó phải có cái duyên ác kết thành với nhân ác thì nó mới ra cái quả. Cho nên Hòa Thượng nói tu học Phật Pháp, thực tế mà nói, nhất định phải có nhân duyên thiện căn phước đức. Phật Pháp hay Thế Pháp đều phải có nhân, cho có duyên. Tôi nhớ một lần Hòa Thượng nói, vì sao Phật không có cường độ nhân, Phật không có cường độ quả, mà Phật nói rất nhiều về duyên. Vì duyên sẽ kết thành, nói kết, nó liên kết lại với nhau những thứ này. Một người ở thế gian cả đời giàu sang phú quý, sự nghiệp, học nghiệp có thành tựu hay không, đương nhiên là phải nhờ vào nỗ lực. Thế nhưng còn phải có một nhân tố vô cùng quan trọng, đó chính là nhân duyên của đời quá khứ. Cái chỗ này hôm trước chúng ta nói, ta học là có một đề tài là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp nó phải tốt thì mãn nghiệp sẽ tốt. Vào thời xưa, thế gian lưu hành một câu: phú quý công danh, thị yếu khao âm công. Có nghĩa là công danh phú quý là phải nương vào cái âm đức, âm công. Phải dựa vào tích âm đức. Chính mình có đức hạnh là tổ tiên của âm đức. Hay nói cách khác, công danh phú quý không phải chỉ nhờ vào cái sự nỗ lực của chính ta mà có được. Cái chỗ này đa phần người ta hiểu sai. Phần nhiều thanh niên trai tráng hay những người thành công trong xã hội, họ cứ nghĩ rằng họ làm được thành công đó là do họ có được, nhưng họ đâu biết là tất cả đó là sự kết thành của nhiều nhân tố. Ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè là cái duyên để tác thành cho họ. Đa phần họ cứ cho mình là người nhiều tài năng làm được. Đó là ý niệm tự cao tự đại. Cái chỗ này Hòa Thượng nè, thế nhưng đã có âm đức rồi mà nếu không nỗ lực thì bạn cũng không đạt được. Mà nếu không có âm đức mà bạn có nỗ lực cũng không đạt được. Cái chỗ này cũng đã chứng minh rồi. Nhiều người rất nỗ lực nhưng tay trắng vẫn hoàng tay trắng. Sự nghiệp thành công rồi vẫn đổ vỡ. Cho nên là chúng ta phải chú ý chỗ này xem. Hòa Thượng nói, thế nhưng có âm đức mà nếu không nỗ lực thì bạn cũng sẽ không đạt được. Nhưng không có âm đức mà nỗ lực thì cũng không đạt được. Thì nó phải tương bổ tương thành. Và thường nói chỗ này, yin cung chai chia sang nụ lý, chia sải nắng cầu y phan phân xuân, chia sải nắng tựa tạo, Có nghĩa là âm đức mà kết thêm cái sự nỗ lực thì bạn mới có thể thuận buồm xuôi gió. Bạn mới có thể đạt đến được. Cái nhân tố này, cái điều kiện tối thiểu, tối quan trọng này, phần nhiều những người không hiểu được. Cho nên mình thấy có những người, những thiếu gia, những quý tử cứ có tiền rồi phung phí, cuối cùng hết. Họ cứ nghĩ rằng làm sao mà cho hết được, nhưng cuối cùng cũng tan tành mây khói. Ở như vừa rồi ở nước ngoài, có một thiếu gia mà ăn chơi đến mức mà người ta thế giới còn phải kính nể. Tiền thì cả kho, chở đi cả mười mấy xe tiền. Nhưng cuối cùng bây giờ thì sao rồi? Không còn gì cả. Thế đó, có âm đức, nghĩa là có cha, ông bà, có tích công bồi đức, có tiền tài, có vật chất dư giả, nhưng chính bản thân không nỗ lực. Tùy tiện, phóng túng. Trong cái tùy tiện phóng túng đó, chúng ta đã hoang phí đi phước báo của chính mình rồi. Làm tổn hại đi cái âm đức của mình rồi. Cho nên là đa phần là hưởng hết phước rồi thì mạng vong luôn. Mà không hiểu tại sao mà phước nhiều, mà tại sao lại hết rồi lại mạng cũng không còn. Vì trong lúc họ hoang phí đó là họ đã đốt hết cái phước báo, cống cao ngã mạng, hoang đường, cho nên nó đã hết mà. Phước hết mà mạng cũng vong. Tu học thành tựu của Phật Pháp cũng là như vậy. Cổ đức nói chúng ta đời này tu học gặp được duyên là một nhân tố vô cùng quan trọng. Bởi vì bạn gặp được cái duyên thù thắng thì tu học của bạn mới thuận buồm xuôi gió. Nếu gặp cái duyên không thù thắng, cho dù quá khứ có thiện căn, có phước đức, thì bà cũng không thể có được thành tựu. Cho nên mình thấy chỗ này, và thường nói cái duyên là vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta trong ngay trong cuộc sống này tu hành, chúng ta phải biết tiếp duyên và tránh duyên như thế nào. Không phải duyên nào cũng tiếp cận. Mình phải biết tránh duyên, nhưng mà cái cơ hội tránh duyên của người ta rất ít. Vì sao vậy? Vì họ còn muốn tiếp duyên càng nhiều càng tốt. Thì ở đâu mà tránh duyên? Ở ngoài đời người ta có câu là ai kêu tôi đó? À, người ta không kêu mà cũng nói ai kêu tôi đó? Ai tìm tôi đó? À, tôi thấy có người đến trước mặt tôi mà một cái tin nhắn thôi là họ cũng phải mau mau bấm để trả lời. Lúc nào cũng chờ cái điện thoại để mà trả lời. Hôm đó trước mặt tôi mà họ làm nè, thấy không? Nè, giờ tôi làm này nè, tôi đang làm phiên dịch cho thầy Vọng Tây này kia rồi. Cuối cùng bây giờ không biết ra cái thứ gì rồi. Ảo, quá ảo. Mà các bạn thử xem cuộc sống này con người ta nó ảo có mức độ nào. Phải nói là ảo tùng chảo. Đã ảo mà trong ảo. Mộng ở trong mộng. Thì hỏi làm sao mà không khổ đau. Nghe cái thật đây mà ta cũng không thèm. À, đừng nói mà ảo. Các vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa, lâu đài địa ngục, danh vọng địa vị, nghe xả bỏ. Còn chúng ta ngày nay có những người chưa có thanh danh vọng địa vị mà lại ảo. Ôi, tôi hồi đó cũng có quen một anh bạn, tại vì ảnh cũng ảnh tu hành cho nên mình muốn tìm hiểu. Thuê một căn nhà, gửi ở Hà Nội mượn cái nhà của ai không biết, không có thuê. Ở đây thành lập một công ty. Công ty gọi là xuất ăn công nghiệp, mà hình như chỉ có giao ăn, giao thức ăn cho một cái hợp tác xã nào đó có mấy chục người. Rồi ở ngoài Hà Nội cũng thành lập, cũng để một cái bảng một công ty xây dựng, san lấp, đầu tư, phát triển gì đó, buôn bán gì đó. Có hai công ty. Hai công ty thì ảnh nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc. In một cái danh thiếp cứng mà hình ảnh chụp vào lên cái danh thiếp thôi. Đi đâu cũng đưa cho các mọi người. Và đi ký hợp đồng thì thuê xe. Ký xong nên đi bán cho người khác. Đó là người tu hành. Cũng tu hành nhiều năm. Nhưng mà phải nói là ảo cực. Cho nên Hòa Thượng nói, trên kinh A-di-đà, Phật nói, đâu thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. À, thiện căn phước đức nhân duyên. Ba cái tiêu chuẩn này. Đây là nói chuyện về vãng sanh. Bạn không cầu vãng sanh, ở trong thiền tông gọi là khai ngộ. Vẫn là không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu bạn không có nhân duyên, không gặp được chân thiện chi thức chỉ điểm, thì bạn không thể khai ngộ, hay được khai ngộ được. Do đây có thể biết, nhân duyên, cho dù thế pháp hay Phật pháp, thì đều là một nhân tố vô cùng quan trọng. Ở chỗ này chúng ta thấy, có rất nhiều người tu học Phật pháp, nhưng tại sao một thời gian thì họ đã đi lạc hướng, họ không có, không thể về được đích. Vì nhân duyên họ gặp cái thiện tri thức, không phải là thiện tri thức, mà là tà tri thức, ác tri thức. Cho nên là họ không đi về tới được đích. Ở chỗ này tôi dần để tôi phát hiện mới thấy. Sẵn đây tôi nói cho các vị nghe luôn, tại sao mình có được, gặp được cái nhân duyên tốt. Lấy chính chữ mà tôi thường hay nói, các dục áp dụng, các vị áp dụng vào. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh, thì các vị sẽ luôn luôn gặp được nhân duyên tốt. Tâm thanh tịnh là gì? Tâm không có một chút mong cầu lợi lộc. Trong cái tâm đó nó không có chất chứa những sự bất thiện. Nó chỉ thường là một cái tâm thanh tịnh. Và mọi trong tất cả mọi công việc trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải tận, có nghĩa là làm cho tốt, làm thật tốt, sống chân thành, không một chút gian dối. Có một chút có mãi mãi gian dối thì không bao giờ gặp được thiện tri thức. Đơn giản. Nếu không tin thì các vị cứ thử xem. Tại sao họ tu hành rất tốt mà một thời gian thì họ trái đi? Tại vì sao? Họ không có chân thành. Họ đối với Phật, với thầy, đối với bạn, họ nghi ngờ. Những người mà chân thật đối với họ thì họ lại nghi ngờ. Vậy thì họ đâu có chân thành. Cho nên tôi nói luôn cho các vị nghe, tại sao họ có thể gặp được thiện tri thức mà tại sao mình lại không gặp được thiện tri thức? Nó có nguyên nhân đó. Vì chúng ta không có sẵn sàng để tiếp nhận. Trong tâm chúng ta là mọi việc chúng ta không có tận trách nhiệm, chúng ta sống không có chân thành, và tâm chúng ta không có thanh tịnh, cho nên chúng ta không có thể tiếp nhận được thiện tri thức. Trước nhất bây giờ chúng ta hãy thu liễm lại, xem lại cái khởi tâm động niệm, hành vi việc làm hàng ngày chúng ta có đúng cái chính chữ này không, tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Chân thành ở mức độ như thế nào? Một việc nhỏ làm sai, thí dụ như bây giờ mình để cái đôi dép ra, mà lỡ một chiếc này lật ra, mình quá gấp, quá vội, mình không cần thiết để lại, mình đi luôn, đó cũng là sai. Mình thấy lật ra thì mình để cho đúng lại. Tất cả những cái gì mình thấy nó không đúng cái trình tự của nó là không được để lọt ngoài mắt của mình, không để lờ bỏ cho nó qua đi. Tôi thí dụ những việc nhỏ, thật nhỏ thôi. Còn những việc lớn thì... Nhưng mà có người ta dùng từ thế gian gọi là ổm ờ cho qua đó, làm giả bộ như trời không biết đó không hay. Nhưng mà chúng ta làm đi, cái thâm thanh tịnh của chúng ta nó quen ổn, nó có nguyên nhân của nó hết. Cho nên tất cả đều là nhân duyên, mà chỗ này Hòa Thượng nói là một nhân tố vô cùng quan trọng. Từ một cái nhân nhỏ trong cuộc sống thường ngày chúng ta, nó kết thành một cái nhân lớn, nó đẩy đi tất cả những cái tốt đến với mình rồi. Vậy lúc đó mình chỉ toàn tiếp nhận những cái xấu. Nói tóm lại là gì? Một câu là gì? Tự tác tự thọ. Tất cả là do mình tự mình làm, tự mình chịu mà thôi. Sao mình không biết làm được những cái điều này? Cũng là cái duyên. Cũng nói lại là cái duyên. Tại vì không có cái duyên để người ta dạy mình trở thành những con người tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Giờ mình cứ lại lẩn quẩn tiếp tục lùng tùng ở trong một cái nồi thuốc nhộm nữa mà không biết chừng nào cho nó sạch. Thế thì Hòa Thượng nói, cho nên người ở trong sáu cõi luân hồi có thể được thân người, nghe được Phật Pháp, thực tế mà nói, đây là một nhân duyên hy hữu, vô cùng hiếm có. Cái nhân duyên này không thể nắm chắc được. Không nắm chắc cái nhân duyên này, hay nói cách khác, chúng ta tuy là có duyên gặp được Phật Pháp rồi, nhưng gặp được Phật Pháp cũng không có thành tựu. Đó là sự thật rồi. Cái việc này nói ra thì ai cũng biết bao nhiêu người đến với Phật Pháp nhưng mà có được thành tựu đó. Đây chính là bạn không thể nắm chắc được cái cơ duyên mà bạn đã được gặp. Nắm chắc là như thế nào? Nắm chắc là gặp được rồi phải từng chữ từng lời mà y giáo phụng hành, thì cái đó mới gọi là nắm chắc. Thí dụ bây giờ mình quy y, mình cầm cái tờ quy y thiệt chắc, mình cuộn làm gì, nhà mình lộng kiến mình treo lên tường đó. Tôi có nhiều lần tôi hỏi, ủa gì chứ từ ngày quy y tới giờ có đọc trong đó không? Gãi đầu là như năm chưa đọc luôn lần. À, vậy thì làm sao mà nắm cái cơ duyên này? Ở trong đó để quy là đệ tử quy Phật suốt đời không quy thiên thần quy vật tà giáo, nghĩa là không làm những gì sằng bậy, không tin theo những cái gì mà nó không phải là chánh pháp. Rồi Phật tử phải giữ gìn năm giới cấm của Phật là gì? Không được sát sanh, trọn đời không được sát sanh, trọn đời không trộm cắp, trọn đời không tà dâm, trọn đời không nói dối, trọn đời không uống rượu. Nên làm tất cả các việc lành. À, xa lìa tất cả các việc cả. Đem cái tà quy về đóng lộng kiến. Lộng kiến là luyện cống, chứ không phải lộng kiến là treo tường. Như vậy thì có là cổ báo đi nó cũng trở thành là vô nghĩa. Chỗ này Hòa Thượng nói, lỡ qua cái cơ hội này, tuy rằng ở trong ngay trong một đời này, Thích Công Bồ Đức, thế nhưng, bạn không thể đoạn được phiền não, bạn không thể được khai, không có thể có được khai ngộ, thì bạn không thể siêu việt tam giới. Đây là không có thành tựu. Cái chỗ này cũng là một yếu tố quan trọng. Tu học Phật Pháp, cái quan trọng là đoạn được phiền não. Chứ không phải là tu hành thì được Thích Công Bồ Đức gọi là nổi danh nổi tiếng. Đây cũng là một cái điều mà ít người chú ý đến. Cái cốt lõi tu hành của Phật Pháp chính là ở phải đoạn phiền não. Nó mới là việc quan trọng. Còn các thứ khác nó chỉ là thứ yếu, chứ không phải là thứ trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ đoạn phiền não. Phiền não có đoạn được hay không? Đoạn được bao nhiêu? Thì đó mới chính là công phu. Mà khi con người đã có đoạn được phiền não, con người đã có đủ năng lực, gọi là người phước đó, thì tất cả các thứ khác nó tự trang bị. Cái chỗ quan trọng thì không xoáy vào nó, mà đi xoáy vào những cái chuyện khác. Cái chỗ mà đoạn phiền não, lo mà đoạn phiền não thì họ lại ít xem nó trọng nó. Mà cái chỗ để cuộc sống thảnh thơi, cuộc sống thoải mái, cuộc sống nhẹ nhàng gì đó thì họ lại trầm trọng. Thì cuối cùng họ lại chú trọng đến cái chuyện sai rồi. Nên thì làm sao có thành tựu? Phật có một nguyện vọng đối với chúng ta. Là hy vọng chúng ta gặp được cái cơ hội này. Gặp được cái nhân duyên này. Có thể ở trong lúc này chỉ số thận chiều cấp tốc thành tựu. Cơ hội gặp được Phật Pháp mau mắn mà thành tựu. Để chi? Để đừng có luân hồi nữa. Hay có thể nói là đừng có tạo nghiệp nữa. Đó là từ bi của Phật. Người ta nói không biết Phật từ bi ở chỗ nào nữa. Bồ Tát từ bi ở chỗ nào nữa. Con khổ quá trời quá đất mà không thấy Phật đâu chứ. Đây mới là đại từ bi của Phật đấy. Một nguyện vọng của Phật đối với chúng sanh là gì? Cơ hội, cái cơ duyên gặp được Phật Pháp. Và dẫn dụng cái Phật Pháp trong trong đời sống của mình để gì? Để cấp tốc thành tựu. Mà cấp tốc thành tựu gì thì cấp tốc không còn ở trong vòng sanh tử nữa. Thì đó mới là từ bi chứ. Nó phải từ bi mà chúng sanh đang đầy những phiền não tham sân si, đầy những cái thứ xấu ác mà đi bóc mình đây bỏ vô trong cái đất nước mà để cho mình an lạc. Bởi vì tôi mới nói câu mà các vị cũng muốn giảng sanh không? Hôm tôi đi giảng nhiều nơi, tôi hỏi các đạo tràng, dạ muốn, được rồi, tôi sẽ cho các vị giảng sanh. Các bà trợn mắt nhìn thấy cha này nói cái gì? Tôi nói bây giờ, nhưng mà với một điều kiện là các vị tự kiểm soát lại mình. Hiện tại bây giờ các vị có đủ tư cách để giảng sanh hay không? Cái gì nào nó đủ tư cách giơ tay lên tôi xem thử coi. Thì sau đó tôi mới nói yên lặng hết, sầm tư hết. Lúc đó mới nói nếu như với cái tâm cảnh của chúng ta hiện tại mà dẫn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi chứa tội phạm. Nên là không ai phản đối được. Với tâm cảnh của chúng ta như thế này, tâm tịnh thì mới tương ứng được cội tịnh. Tôi nói có cái căn cứ chứ. Tâm tịnh mới tương ứng với cội tịnh. Mà chúng ta tâm hiện tại là đầy bao trao vọng tưởng, thì làm sao mà tâm ta tịnh được? Mà tâm không tịnh thì không thể về thế giới cực lạc. Mà nếu bây giờ chúng ta ở trong cực lạc thì ta là cực lạc, thế giới cực lạc chứa tội phạm không phải à? Cho nên Hòa Thượng nói, cho nên tất cả, ngay trong tất cả những thành tựu, cái thành tựu mà thù thắng nhất chính là vãng sanh tịnh độ. Tiêu chuẩn thành tựu vãng sanh cực lạc thì ta phải có những nhân duyên, có thiện căn, phước đức, nhân duyên thù thắng. Thiện căn, nếu đời này ta gặp Phật Pháp thì ta đã có. Phước đức thì phải cố nỗ lực mà tích tạo. Để có được nhân duyên tốt, gặp được thiện hữu tri thức, để một đời này có thể vãng sanh thành Phật, thì thật sự phải chuyển tâm. Chỉ chính chữ thôi, các vị hãy nghiền ngẫm chính chữ này. Tận trách nhiệm. Dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm. Tôi nói rất nhiều lần, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Nó đang chéo nhau vô cùng tận. Mình đừng nghĩ mình vai trò lãnh đạo, mình xem cái người bị lãnh đạo, rồi mình xem vai trò lãnh đạo đối với người bị được lãnh đạo, nó chéo ngược nhau rất nhiều, đang chéo ngược nhau để mà xem có cái trách nhiệm mình có thành hay không. Nó nhiều tầng thứ lắm. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn có một chiều, ta chỉ nhìn một chiều ngược hay một chiều xuôi. Trong một cái sự việc, Phật Bồ Tát nhìn nhiều đa phương diện. Mình nhìn nhiều, mình giỏi lắm là mình có thể một sự việc mình nhìn được 8 mặt. Người tầng thứ cao hơn họ có thể nhìn được 16 mặt. Tại bốn phương có bốn phương phụ, bốn phương phụ có bốn phương phụ. À, vậy thì bây giờ một sự việc có thể, cái người tầng cao hơn thì họ sẽ nhìn một sự việc tới 64 mặt. Chúng ta chỉ nhìn đối diện, người ta thấy nhìn thấy cái lưng người ta đâu, cái người này là người đàn bà, rõ ràng là tướng đàn bà. Nhưng mà khi đến nơi quay mặt lại thì là tướng đàn ông. Mới nhìn có một phương diện thôi mà. Sự việc nó vậy. Cho nên nhiều khi nói ra, học rồi, nghe rồi, nhưng mà cái này từ từ, cái này từ từ, cái kia cũng từ từ. Từ từ. Trước đây tôi nói một câu mà người ta nghe người ta cũng khó nghe. Ta tạo nghiệp, rồi ta giảng sanh. Ta tạo nghiệp có nghĩa là vẫn đạo nghiệp lai ngay, chứ không phải là đoan nhất không tạo nghiệp. Trước đây có người nói là đế, có nghĩa là tạo nghiệp mới dẫn giảng sanh. Quá khủng khiếp. Có nghĩa là ta niệm Phật, rồi ta tạo nghiệp, rồi ta giảng sanh. Từ ngày phát tâm niệm Phật là không còn tạo nghiệp nữa, thì mới đế được nghiệp chứ. Ở đâu mà hôm nay niệm Phật mà vẫn đi ôm vợ người ta mà giảng sanh được à? Hay là hôm nay niệm Phật rồi mà vẫn lừa gạt người khác để mà lấy tiền mà vẫn giảng sanh được à? Vô lý. Vậy mà hàng khối người tin mới lạ. Mà người học Phật nhiều năm mà nói được câu nói đó thì tôi nghe nó cũng lạ nữa. Tại sao tôi phải nói vậy? Đau lòng mà nói. Người chúng sanh nghe người ta vẫn tài, người ta vẫn thôi giờ tùy tiện tạo nghiệp đi. Vẫn có thể tạo nghiệp để mà gọi niệm Phật giảng sanh. Mà chết không? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si làm cái gì? Đó là cái duyên mà chúng ta nếu gặp phải cái duyên này thì chúng ta vĩnh đi, gọi là vĩnh viễn không có cơ hội để dẫn sanh cực lạc. Hay thậm chí chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội để thoát ngoài dòng sanh tử, là ở chỗ cái duyên này. Nếu gặp phải những cái Phật Pháp mà họ nói kiểu này thì làm sao? Hả? Tạo nghiệp mới vẫn dẫn sanh thôi. Có nghĩa là cứ tà tạo nghiệp, tà dẫn sanh. Cho nên Hòa Thượng nói, cho nên tất cả những, ngay trong tất cả các duyên thành tựu, Thì cái thành tựu tối thắng nhất chính là tại vãng sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì sao nói vãng sanh tịnh độ là một cái nhân duyên thù thắng nhất? Bởi vì sanh lên cõi trời cũng không phải là sự tốt đẹp, thành tựu viên mãn. Cho dù bạn sanh lên cõi trời phạm thiên, hay sẽ cả bạn sanh đến trời phi tượng thiên 8 vạn năm, 8 triệu năm gì đó, một ngày cũng trời đáo lợi bằng 100 năm ở dưới mình, thì cứ tiến dần lên, nó càng cao thì cái thời gian nó càng lâu. Chúng ta không phải đi học, đi để tìm những cái danh từ đó chi cho nó rõ. Người ta thì thuộc cái vinh vách, còn mình thì không thuộc cái đó. Làm sao thuộc cái câu A Di Đà Phật là được rồi. Cho dù bạn sẽ đến trời phi tượng phi tượng xứ, thì tương lai khi hết phước, bạn vẫn là đọa lạc luân hồi. Bạn vật là bị thối chuyển. Thông thường tu học có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi thì xem là có thành tựu. Mà giảng sanh tịnh độ là một cái thành tựu, mà nó là thành tựu vĩnh viễn, không có thói chuyển. Là một thành tựu thù thắng nhất. Là một cái thành tựu mà thượng thượng và thượng nó sang sang cho thở. Sang sang ta chẩn chiêu. Là thành tựu bậc thượng. Đó là thành tựu của bậc thượng thượng. Có là thành tựu ở trong thành tựu. Cho nên gặp được pháp môn tịnh độ, đây là một cái nhân duyên. Thì vạn nhất không nên để lỡ qua. Nhất định phải nắm chặt lấy cái nhân duyên này. Vì cái nhân duyên này sẽ đưa ta thoát sanh tử. Và cũng nhờ cái nhân duyên này mà chúng giúp chúng ta có được cái thành tựu cao nhất trong tất cả các sự thành tựu. Vâng, chúng ta nghĩ. Vâng, xin mời mọi người cùng hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.